truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 7 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Mới đây, tại nhà văn hóa huyện Võ Nhai và Ủy ban dân xã Tràng Xá, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm có các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên.
Thương nhớ lắm đồng đội ơi là tác phẩm đạt giải B cuộc thi viết Ký ức Điện Biên do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động năm 2014. Tác phẩm do ông Lê Văn Huỳnh, một người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 62 năm, ghi chép lại.
Việc rà soát bổ sung mẫu danh sách bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, công việc này cũng đang gặp một số khó khăn, cần sự chỉ đạo hiệu quả hơn nữa từ các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 6 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên gồm các ông bà Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Đàm Thị Xuân, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp xúc với gần 500 cử tri huyện Võ Nhai. Tại hai điểm tiếp xúc là Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai và Ủy ban Nhân dân xã Tràng Xá, sau khi nghe lãnh đạo huyện xã thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội năm 2015, quý 1 năm 2016 và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đề xuất với Quốc hội tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho địa phương, góp phần chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, giám sát đối với các cấp, tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí, thu hút các nguồn lực đầu tư, trong đó dành nguồn đầu tư cho phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Cử tri của huyện Võ Nhai đã đánh giá cao chương trình hành động của 5 ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mỗi cương vị công tác. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, các ứng cử viên cần đưa nội dung chương trình hành động đi vào thực tế cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của địa phương và đất nước.
Chiều 6 tháng 5, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đi cùng đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố. Dự án bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được khởi công ngày 21 tháng 12 năm 2015 thuộc địa phận hai phường Đồng Quang và Tân Thịnh. Dự án có diện tích 43.411 m² với tổng số vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Trong đó gồm các hạng mục đất xây dựng công trình, đất trồng cây xanh, đất giao thông, sân bãi đỗ xe ô tô chờ vị trí đón khách, bãi đỗ xe cho các phương tiện khác với 68 vị trí đón khách và 29 vị trí trả khách. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đến nay đã hoàn thành khoảng 66% khối lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh các hạng mục công trình được thi công nhanh, vẫn còn một số hạng mục bị chậm tiến độ như thi công phần cấp thoát nước, xây dựng các hạng mục vệ sinh, v.v. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cần nỗ lực hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt là đối với các hạng mục ngoài trời cần tính toán kỹ để đảm bảo chất lượng, độ bền. Dự kiến trong tháng 6 2016, dự án bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động.
Chiều ngày 6 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức khóa 22, nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức buổi họp bất thường để cho ý kiến và thông qua nghị quyết về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên, Indico Thái Nguyên trên địa bàn xã Thịnh Đức. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 26 ha. Trên cơ sở một phần Nghĩa trang Dốc Lim hiện có và mở rộng, mục tiêu của dự án là xây dựng khu công viên Nghĩa trang kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng, lưu trữ cho cốt đồng bộ, khép kín với công nghệ hiện đại, các công trình phụ trợ, khu vực an táng, v.v. phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận. Công ty cổ phần tập đoàn Indico là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự kiến kinh phí thực hiện dự án trên 386 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh, thành phố Thái Nguyên và nhà đầu tư. Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với tỉnh, thành phố và người dân xã Thịnh Đức. Dự án thực hiện sẽ chấm dứt được việc diện tích đất dành cho chôn lấp ngày càng bị mở rộng, đảm bảo được vệ sinh môi trường. Đồng chí mong rằng với tầm nhìn xa và trên cơ sở đã được đi tham quan thực tế mô hình nghĩa trang này tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã sẽ có quyết định đúng đắn. Trong phần thảo luận, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã bày tỏ quan điểm đồng tình cao với chủ trương xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên Indico, đồng thời đề nghị tỉnh và thành phố đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với người bị di rời để làm Nghĩa trang nói riêng và nhân dân xã Thịnh Đức nói chung. Có chỉ đạo giám sát để nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ. Tại buổi họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết nhất trí cao thông qua nghị quyết về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên trên địa bàn xã Thịnh Đức.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đã 62 năm kể từ ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu trôi qua. Ông Lê Văn Huỳnh, một chiến sĩ Điện Biên ngày nào nay đã ở tuổi 88, vẫn nhớ như in trận đánh ngày 28 tháng 3 năm 1954 tại Pê Luông sát cạnh sân bay Mường Thanh. Trận đánh đã đi vào lịch sử và được ông ghi chép lại thành tác phẩm Thương nhớ lắm đồng đội ơi. Tác phẩm đã giành giải B cuộc thi viết Ký ức Điện Biên do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động năm 2014.
Nằm sâu trong ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố 13, phường Tân Lập, ngôi nhà của ông Huỳnh hôm nay thật vui. Trong bộ quân phục màu xanh truyền thống, những chiến sĩ của Ban Liên lạc Trường lái xe quân khu Việt Bắc, quân khu 1, khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên phấn khởi đến thăm người đại đội trưởng năm nào. Trong niềm vui hân hoan cùng đất nước kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ông Huỳnh vui vẻ giới thiệu tới những người đồng đội tác phẩm Thương nhớ lắm đồng đội ơi. Ông bảo, đây là tác phẩm tôi viết dự thi về ký ức Điện Biên do Trung ương Hội Cựu chiến binh phát động năm 2014 và đã vinh dự đạt giải B. Ở tác phẩm này, tôi đã ghi chép lại toàn bộ những trận đánh của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó phải kể đến trận đánh ngày 28 tháng 3 năm 1954 của Đại đội 241 Tiểu đoàn 387 trực thuộc Đại đoàn 308 tại Pe Luông, sát cạnh sân bay Mường Thanh. Khi tham gia cuộc thi này, tôi luôn trăn trở. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để tôi thêm một lần nhớ lại trận đánh oanh liệt của quân ta trong chiến dịch, mà còn là trách nhiệm, tình cảm của tôi với những người đồng đội đã hy sinh.
Tôi chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng rùng rợn nhất khi mà cái trận địa nó bị tàn phá. Thi hài đồng đội không một ai nguyên vẹn, cho nên là lòng căm thù và tình thương đồng đội. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Cho nên là tôi viết với một cái tinh thần nghĩ về đồng đội và thương nhớ lắm.
Lê Văn Huỳnh nhập ngũ năm 1946 tại Tiểu đoàn 387, Đại đoàn 308. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống bành trướng quân xâm lược. Nhưng những ký ức về 55 ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ là quãng thời gian ông nhớ nhất trong cuộc đời người lính. Bởi vậy cho nên, ông có cả một cuốn sổ ghi chép, một album ảnh về chiến dịch Điện Biên. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi bên những kỷ vật của đời lính, ông lại ngồi trầm tư tưởng nhớ về những đồng đội thân thương của mình, đặc biệt là công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông bảo, nếu như không có sự sáng suốt, nhạy bén, chuyển nhanh từ 2 ngày 3 đêm sang đánh chắc, tiến chắc 55 ngày đêm của Đại tướng, thì không những riêng ông mà cả 5-6 đại đoàn chủ lực lúc bấy giờ, quân sĩ cũng như tướng lĩnh không còn ai, vì thời điểm ấy bọn Pháp đã chiếm hết các vị trí cao điểm, hầm hào của quân ta. Là người may mắn được trở về, ông luôn nghĩ mình cần phải làm gì để xứng sao với sự hy sinh của đồng đội.
Tôi là cái người cũng may mắn được lớn lên trong cái thời kỳ đầu của cách mạng, cho nên là tham gia suốt trong cái cuộc giải phóng dân tộc 30 năm. Cho nên tôi thấy rằng là nếu có cái sự thành công này là nhờ có Đảng, mà cho nên là tôi biết thế nào là người, thế nào là tốt, thế nào là xấu, và cũng chỉ một tâm niệm là luôn luôn bản thân mình cũng như nhắc nhủ bạn bè đồng đội và kể cho con cháu phải luôn luôn nghĩ về đất nước, về tổ quốc, về nhân dân, và làm cái gì thì làm phải chấp hành mọi cái luật pháp của nhà nước để thể hiện mình con cháu của những người chiến sĩ Điện Biên.
62 năm trôi qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một bó hoa, một nén hương thơm lại được ông dâng lên những người đồng đội thân thương với tấm lòng thành kính. Giờ đã ở cái tuổi 88, nhưng giọng nói trầm ấm vẫn còn sang sảng. Trên khuôn mặt ông thể hiện rõ niềm tự hào với chiến thắng lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này, hôm nay, sau câu chuyện bảo hiểm với bài viết tích cực vào cuộc thực hiện rà soát, xác minh, bổ sung lập danh sách bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để có thể thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia bảo hiểm y tế, số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo địa bàn xã, phường, thị trấn để có giải pháp phát triển đối tượng tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Do vậy, để công việc này được triển khai đúng tiến độ, tránh sai sót, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm và nhận thức vai trò của bảo hiểm y tế đối với bản thân và gia đình để chủ động hợp tác kê khai.
Những ngày này, ông Phạm Văn Thủy, tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Gia Sàng đang bận rộn với việc đến từng hộ dân để hướng dẫn và xác minh thông tin các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu DK1, DC. Mẫu này có danh sách và các thông tin cá nhân, thông tin mã thẻ bảo hiểm y tế của các thành viên của mỗi hộ gia đình do chính các hộ gia đình đã kê khai từ cuối năm 2015. Trên cơ sở đó, ông Thủy và các hộ gia đình cùng xem xét lại các thông tin trên mẫu để xác minh thống nhất những thông tin đúng và bổ sung những thông tin còn thiếu như ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, mã số thẻ bảo hiểm y tế, v.v. Ông Thủy cho biết, đợt kê khai trước do các hộ gia đình chưa hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, nên có hộ không hợp tác kê khai. Đợt rà soát xác minh lại lần này, tổ đã tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc kê khai và cùng hợp tác. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải một số khó khăn.
Tôi cùng cả đồng chí tổ phó cùng kết hợp hoàn toàn để đi tranh thủ đi buổi sớm buổi tối, lúc nào người ta có nhà đi làm được chứ không phải cứ đi vào giờ hành chính. Bà con là hầu như là đi làm này, công chức đi làm, còn một số bà con thì bám chợ búa này, đi công việc này nó rất là khó khăn nhưng mà phải kiên trì.
Được biết để đảm bảo các thông tin về các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế chính xác đúng tiến độ, cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban dân thành phố đã có công văn chỉ đạo đến từng địa phương, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kê khai hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các xã phường trên địa bàn tổ chức tập huấn việc rà soát, xác minh thông tin cho các ông bà, tổ trưởng tổ dân phố. Nói về vai trò của chính quyền trong việc lập danh sách bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Gia Sàng cho biết.
Thì đối với Ủy ban dân phường thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai tới các tổ dân phố và các cái điều tra viên để tổ chức thực hiện. Hiện nay thì Ủy ban dân phường cũng đã triển khai kịp thời tới các điều tra viên, đặc biệt là các tổ dân phố để tuyên truyền tới các hộ gia đình để phối hợp với các điều tra viên và cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác và hiệu quả. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng thống nhất với Bảo hiểm xã hội thành phố là sẽ hoàn thành trong và trước 20 tháng 5 năm 2016. Và đến thời điểm hiện nay thì đã có 6 tổ dân phố trên 25 tổ dân phố đã hoàn thành các biểu mẫu để nộp về ban chỉ đạo Ủy ban dân phường để tiến hành kiểm tra, rà soát và nộp về Bảo hiểm xã hội thành phố đảm bảo theo đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ 17, phường Trưng Vương đã có những cách thức làm rất khoa học, chính xác. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hùng cho biết, trong đợt 1, sau khi phát phiếu kê khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tổ thu về chỉ được 50% do nhiều hộ cho rằng gia đình họ đã có bảo hiểm y tế nên không phải kê khai. Trong đợt 2 này, khi triển khai việc xác minh, rà soát, bổ sung thông tin, ông đã thảo một thông báo để các hộ nắm rõ được mục đích, ý nghĩa của việc kê khai cũng như hướng dẫn cách thức kê khai phát đến từng hộ, đồng thời dựa trên thống kê số hộ khẩu mà ông đã lập từ trước. Ông đã soát lại toàn bộ danh sách thành viên từng hộ trên địa bàn tổ, sau đó đối chiếu với danh sách trong mẫu DK01DC do Bảo hiểm Y tế Xã hội thành phố cung cấp để xem xét lại những hộ nào đã làm, hộ nào chưa làm và đối chiếu những hộ đã kê khai, xem phải có điều chỉnh, bổ sung lại những gì. Sau đó ông đến từng hộ gia đình để cùng các hộ xác minh lại các thông tin.
Ngày bình thường thì là những cái hộ mà họ thường xuyên ở nhà là cán bộ hưu thì là làm trước, còn mà cứ tối đến của ngày hành chính thì lại đi khách nhà. Và sau đó thì cứ kiểm tra xong các cái hộ nào làm rồi thì đánh dấu vào đây. Thế sau đó thì quá trình đối chiếu thì chúng tôi tiến hành cũng rất nhanh.
Đến nay, phường Trưng Vương đã có 12 trên 33 tổ dân phố rà soát xác minh xong theo mẫu DK01DC và nộp về Ủy ban dân phường. Phường phấn đấu 100% các tổ dân phố hoàn thành việc rà soát xác minh mẫu DK01DC theo đúng kế hoạch đề ra vào 20 tháng 5 này. Để dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo chất lượng chính xác, đồng thời làm cơ sở cấp mã số định danh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho mỗi người dân, rất cần sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, các xã phường và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Một thính giả hỏi, gia đình tôi thuộc hộ nông nghiệp, khi mua bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân khẩu trong gia đình và được nhà nước hỗ trợ mức đóng 30%. Vậy khi mua bảo hiểm y tế thì có được giảm tỷ lệ theo quy định từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4 trở đi hay không? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Căn cứ điểm G khoản 1, điều 2, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, thì trường hợp gia đình ông bà thuộc hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi như sau. Tôi là công nhân của một công ty, nhưng trong một năm đầu mới làm việc tại công ty, tôi chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn là 2,5 tháng và đồng thời không được tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tôi phải làm gì để được bảo vệ quyền lợi của mình? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Căn cứ quy định Điều 22 Bộ Luật Lao động năm 2012, trường hợp giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, phải thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một lần, sau đó vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn. theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hợp đồng lao động có thời hạn 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp của bạn trong 1 năm đầu liên tục ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn 2,5 tháng quá 2 lần là không đúng quy định của pháp luật về lao động. Bạn có thể kiến nghị công ty thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động để đảm bảo quyền lợi cho mình. Mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục này hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra một chiếc xe mô tô kiểu xe Dream NLC1P50FMG 003-99818, số khung LHDNXCG 20X 002-3480, gắn biển kiểm soát 20F6-0272, không có gương chiếu hậu, đã qua sử dụng, hiện không xác định được chủ sở hữu, không có giấy tờ và đăng ký xe mô tô trên. Để phục vụ công tác điều tra truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên. Ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, số điện thoại 02803-751-424 hoặc đồng chí Dương Trung Kiên, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0985-817-555, 0912-578-808 để giải quyết, nhận lại tài sản theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, thì Công an thành phố Thái Nguyên sẽ làm thủ tục xử lý, thanh lý xung công quỹ nhà nước đối với chiếc xe mô tô nêu trên theo quy định của pháp luật.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh lái xe ơi, chỗ nào có cây ATM của Agribank thì dừng lại cho em rút tiền nhé.
Sợi, sai tiền mặt xưa lắm rồi, hỏi cô nương. Bây giờ phải dùng cái này nè.
Thẻ Agribank Visa đẹp thế, nhìn thấy đã mê rồi.
Thì đăng ký phát hành luôn đi. Agribank đang có chương trình khuyến mãi, nhiều ưu đãi lắm.
Lại còn khuyến mãi á?
Ừ, từ ngày 20 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016, Agribank sẽ dành 400 triệu đồng để thưởng cho chủ thẻ chip Agribank Visa. Mỗi chủ thẻ sẽ được một lần hoàn tiền với trị giá là 200.000 đồng cho giao dịch hợp lệ tối thiểu là 1 triệu. Hơn nữa, với tín đồ shopping như cô nương thì sẽ có cơ hội nhận được 10 triệu đồng nếu là một trong 10 chủ thẻ chip Agribank Visa có doanh số chi tiêu lớn nhất trong thời gian khuyến mãi.
Tuyệt quá. Thế thì mình phải đi mở ngay cái thẻ chip Agribank Visa và shopping thôi. Agribank Visa, mua sắm thả ga, nhận quà may mắn.
Anh ơi, Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe. Chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng Giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.